Sáng hôm sau là đỉnh điểm của tấn thảm kịch. Có thêm ba cậu bé nữa bị mắc bệnh bại liệt. Leo, Fengor, Paul, Lipman và tôi. Agnie, Metnikov. Số ca trẻ em bị nhiễm bệnh ở sân chơi nhảy từ 4 lên 7 chỉ sau một đêm. Tiếng còi hụ mà thầy Canto và bác sĩ Stenberg nghe thấy tối hôm trước rất có thể là từ những chiếc xe cứu thương mang ba đứa trẻ ấy tới bệnh viện. Thầy nghe được tin về ba ca bệnh mới từ lũ trẻ. Chúng mang găng tay chơi bóng đến sân vào sáng đó và vẫn sẵn sàng cho một ngày thi đấu. Thông thường vào những ngày trong tuần, thầy sẽ cho chơi 2 trận, mỗi trận trên một sân bóng chày nơi góc của sân chơi. Nhưng sáng nay, bọn trẻ đến sân không đủ số lượng cho 4 đội. Ngoài những đứa bị bệnh, khoảng 60 đứa hình như bị các bậc phụ huynh sợ hãi giữ rịt không cho tới sân chơi. Số còn lại, thầy cho tập trung hết trên khán đài làm bằng gỗ, tựa vào vách tường phía sau của trường học để trò chuyện. Các cậu bé, thầy rất vui khi thấy các em ở đây. Hôm nay sẽ tiếp tục là một ngày nắng nóng như thiêu nữa. Các em thấy trời đã nóng lắm rồi đấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không ra sân chơi bóng, mà có nghĩa là chúng ta cần phải đề phòng để không một em nào được chơi quá sức. Cứ 2 hiệp rưỡi, chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong bóng mát, ngay tại đây, trên khán đài này, chừng 15 phút. Trong quãng thời gian ấy, không được chạy lung tung với tất cả mọi người đấy nhé. Từ giữa trưa cho tới 2 giờ chiều, khi trời nóng nhất, không được chơi bóng, không một ai được lai vãng trên các sân bóng. Các em muốn chơi cờ caro, cờ vua, bóng bàn, muốn ngồi nói chuyện trên khán đài, hay các em muốn mang sách, tạp chí theo để đọc trong thời gian nghỉ giải lao, v.v. Tất cả đều được cả. Đấy là thời gian biểu mới của chúng ta. Chúng ta sẽ có một mùa hè vui vẻ như mong đợi, nhưng chúng ta sẽ thực hiện mọi việc một cách vừa phải trong những ngày như thế này. Không để một ai ở đây bị say nắng ngoài kia trong cái nóng khắc nghiệt ấy hết. Thầy chèn 2 chữ say nắng vào phút cuối thay vì nói 2 chữ bại liệt. Không có một lời than phiền nào, cũng không có một lời bình luận nào cả. Bọn trẻ nghiêm trang lắng nghe và gật đầu đồng ý. Đó là lần đầu tiên kể từ khi có dịch bệnh, thầy nhận thấy nỗi lo sợ của chúng. Một cách ngẫu nhiên, trong đám trẻ, đứa nào cũng quen, không đứa này thì đứa khác, trong 3 đứa mới bị nhiễm bệnh hôm trước và nắm được bản chất của mối đe dọa theo một cách mà bọn chúng chưa từng trải qua từ trước tới giờ. Cuối cùng, chúng nhận ra nguy cơ chính mình cũng có thể bị mắc bại liệt. Thầy Canto chọn ra 2 đội, mỗi đội 10 cầu thủ và bắt đầu chơi cho trận đầu tiên. Còn lại 10 đứa, thầy chia ra mỗi đội 5 đứa và nói tụi nó sẽ được chơi thay sau đợt nghỉ giải lao 15 phút thứ nhất. Đó là cách mấy thầy trò hoạt động đến hết ngày. Được chưa nào? Thầy Canto vừa nói vừa vỗ tay một cách phấn khởi. Sẽ là một ngày hè như bất kỳ ngày nào khác. Thầy muốn các em ra ngoài sân và chơi bóng. Thay vì cùng chơi với đám trẻ, thầy quyết định khởi đầu buổi sáng của mình bằng việc ngồi chung với 10 cậu bé đang chờ tới lượt chơi và là những đứa có vẻ ít khi bị đánh bại. Quay nhìn lại phía giữa sân, nơi đám con gái thường hay tụ tập trên con đường dẫn vào trường, thầy Canto thấy trong số 12 cô bé sáng nào cũng có mặt ở đó hồi đầu mùa hè. Hôm nay chỉ còn 3, chỉ có 3 bé hình như được bố mẹ cho phép rời khỏi nhà của mình ở khu lân cận, vì e sợ chúng tiếp xúc với những đứa trẻ ở sân chơi. Những cô bé vắng mặt có thể nằm trong số những đứa trẻ trong chính khu này. Anh nghe nói là đã được gửi tới nhà bà con cách xa thành phố, ở những khu vực an toàn. Và một vài bé nữa nằm trong số những đứa trẻ được lôi nhanh ra khỏi mối hiểm họa để tắm mình và để ngừa bệnh dưới bầu không khí hợp vệ sinh ở bãi biển Jersey. Lúc này, 2 đứa quay dây cho 1 đứa nhảy. Và chả còn đứa nào vỗ nhẹ vào 2 chân gầy nhom của cô bé hối nó nhảy cho xong để còn tới lượt mình nữa. Có thể nghe thấy giọng non nớt cao vút của cô bé đang nhảy sáng hôm ấy từ xa vọng đến tận khán đài, nơi mấy cậu bé vẫn thường tếu táo và đùa những câu tục tĩu Ngay cả những cậu hay nói ba hoa suốt ngày giờ cũng chẳng nói chẳng rằng. Ca, tên tôi là Cay, còn chồng tôi tên Các. Chúng tôi tới từ Kansa và chúng tôi mang về những cây kẹo. Cuối cùng, thầy Kanto cũng phá vỡ sự yên lặng kéo dài. Có em nào trong số mấy em có bạn bị ốm không? Thầy hỏi. Bọn chúng đứa thì gật đầu, đứa thì khẽ nói có. Thầy biết, với các em, điều ấy thật là nặng nề, vô cùng nặng nề. Chúng ta phải hy vọng các bạn ấy sẽ khỏe và sẽ sớm quay trở lại sân chơi. Ta có thể sẽ phải nằm trong máy trợ thở mãi mãi. Bobby Finkelstein nói. Đó là một cậu bé nhút nhát, là một trong những đứa trẻ ít lời nhất trong đám, cũng là một trong mấy cậu bé mặc lễ phục mà thầy Kanto đã gặp trên bậc tam cấp giáo đường sau lễ tang của Alan Misen. Ừ, thầy Kanto nói, nhưng đó là trường hợp đường thở bị tê liệt, mà chuyện ấy thì vô cùng hiếm. Khả năng hồi phục sẽ nhiều hơn rất nhiều. Đây là một căn bệnh không thể coi thường, nó có thể gây ra nhiều tổn thương to lớn, nhưng có nhiều ca phục hồi. Có khi là phục hồi một phần, nhưng rất nhiều người phục hồi hoàn toàn. Hầu hết các ca bệnh đều khá là nhẹ. Thầy nói rất chắc chắn, dựa trên nguồn kiến thức của bác sĩ Stenberg. Ta có thể chết. Bobby khăng khăng, tiếp tục chủ đề theo cách mà lúc trước cậu đã truy vấn mấy đứa khác. Hầu hết mọi lần, cậu có vẻ thích nhường cho những bạn hướng ngoại khác phát biểu. Song lần này, cậu không thể ngăn mình không tiếp tục nói về những gì đã xảy ra với các bạn. Alan và Herbie đã chết. Ừ, ta có thể chết, thầy Kanto thừa nhận. Nhưng khả năng ấy là không đáng kể. Đáng kể với Alan và Herbie, Bobby đáp. Ý thầy là tính trong cả cộng đồng, trong toàn thành phố thì khả năng tử vong là không đáng kể. Điều ấy không giúp được Alan và Herbie. Bobby vẫn khăng khăng, giọng cậu bé run run. Em nói đúng, Bobby. Em nói đúng, điều ấy không giúp gì được. Chuyện xảy ra với hai bạn ấy thật là tồi tệ. Chuyện xảy ra với tất cả các cậu bé ấy thật là tồi tệ. Giờ thì một cậu bé khác cũng đang ngồi trên khán đài lên tiếng, Kenny Blumenfeld. Dù những gì cậu nói không dễ hiểu lắm bởi giọng địa phương của cậu. Cậu cao ráo, khỏe mạnh, thông minh, ăn nói lưu loát, đã 14 tuổi. Đang học năm thứ hai ở trường trung học Wickwick, và không như phần đông các cậu trai khác, cậu đã trưởng thành vì cậu có khả năng không để cảm xúc lấn lướt trong chuyện thắng thua. Cậu ta cùng Alan đã từng là hai thủ lĩnh ở sân chơi, người luôn được chọn làm đội trưởng của một đội, người có đôi cánh tay, đôi chân dài nhất và đánh được bóng đi xa nhất. Và đó lại là Kenny, anh chàng lớn nhất, cao to nhất và trưởng thành nhất cả bọn. Tinh thần cậu ta cũng vững chãi như thể lực vậy. Giờ đây con người ấy đang đấm nắm tay đeo găng xuống hai đùi, trong khi những dòng nước mắt chảy dài trên mặt. Thầy Kanto đi đến bên cạnh Kenny và ngồi xuống. Giọng khàn đặc, Kenny nói qua hàng nước mắt. Tất cả các bạn của em đang mắc bại liệt. Tất cả các bạn của em hoặc sẽ tàn tật, hoặc sẽ chết. Đáp lại, thầy Kanto chỉ đặt tay lên vai Kenny mà không nói gì. Thầy nhìn xuống sân đấu nơi hai đội bóng đang mải mê đua tranh, chẳng hề để ý đến những gì đang diễn ra ngoài đường biên. Thầy nhớ tới lời cảnh báo của bác sĩ Stenberg rằng không được phóng đại mối nguy hiểm. Nhưng rồi thầy lại nghĩ Kenny nói phải. Từng đứa trong bọn chúng, những cậu trai ở trên sân và những cậu trai ngồi nơi khán đài, lũ con gái đang nhảy dây, tất cả chúng đều còn trẻ con, mà bại liệt thì đang săn đuổi bọn trẻ. Nó sẽ quét qua nơi này và hủy diệt hết thảy chúng. Mỗi sáng khi đến sân lại có một vài đứa nữa ra đi. Không có gì ngăn chặn được chuyện ấy, trừ khi người ta đóng cửa sân chơi. Và ngay cả việc đóng cửa cũng không giúp ích gì. Cuối cùng nó sẽ lùng bắt cho đến đứa trẻ cuối cùng. Cộng đồng này đã đến ngày tận số. Cho dù có đứa nào sống sót thì cũng không còn nguyên vẹn nữa. Và rồi bỗng dưng thầy Kanto nghĩ đến quả đào, đã ăn ở nơi gian phụ phía sau nhà bác sĩ Stenber tối hôm trước. Thầy hầu như có thể cảm thấy nước đào đang nhỏ vào tay mình và lần đầu tiên thấy lo sợ cho bản thân. Thật là đáng ngạc nhiên khi thầy đã có thể kìm nén nỗi sợ bị nhiễm bệnh được lâu đến thế. Thầy nhìn Kenny Blumenfeld đang khóc thương cho những người bạn của cậu bị bại liệt bủa vây và đột nhiên muốn chạy trốn chỗ làm giữa đám trẻ này. Trốn khỏi nỗi lo sợ không dứt về thứ nguy cơ dai dẳng này. Bỏ đi như Maxia đã muốn thầy làm thế. Nhưng thay vào đó, thầy chỉ ngồi im lặng cạnh Kenny cho đến khi cơn nức nở qua đi, rồi nói với cậu. Thầy sẽ quay lại, giờ phải ra chơi một lát đã. Rời khỏi khu khán đài vào sân, ở đó thầy nói với Barry Metterman, hậu vệ chơi ở vị trí chốt ba. Tránh nắng đi, vào chỗ mát, lấy nước uống đi. Rồi lấy găng tay của Barry, thầy đứng vào vị trí thứ ba, hăng hái chỉnh găng để tạo túi bắt bóng. Đến cuối ngày hôm ấy, thầy Canto đã chơi ở tất cả các vị trí trên sân, tạo điều kiện để các cậu bé ở cả hai phe đều được ngồi nghỉ một hiệp trong bóng râm cho khỏi bị quá nóng. Thầy không biết làm gì khác để ngăn ngừa bại liệt lây lan. Chơi bóng ngoài chỗ nắng, thầy phải giơ găng tay lên chóp mũ để còn nhìn được dưới ánh mặt trời. Lúc 4 giờ chiều mà mặt trời vẫn chói chang như giữa trưa. Thầy thật ngạc nhiên khi nghe ngay phía sau mình, trên con đường dẫn vào trường, ba cô bé cháy nắng vẫn đang say mê hát, vẫn gây thích thú bằng những giai điệu nhịp nhàng. S, tên tôi là Sally, còn chồng tôi tên Sam. Vào khoảng 5 giờ, khi các cậu bé bước vào lượt đấu cuối cùng trong ngày, các cầu thủ phe phòng ngự quăng bỏ những áo phông polo ướt đẫm ra ngoài sân đấu tráng nhựa, còn các chàng trai đứng trong khu phát bóng cũng cởi trần, thì thầy Canto nghe thấy tiếng hét to từ khu giữa sân. Đó là tiếng Kenny Blumenfeld, cậu đang nổi khùng với Horace. Lúc đầu giờ chiều, thầy Canto đã thấy Horace ở phía dưới khu khán đài, nhưng ngay sau đó không thấy đâu nữa. Có lẽ ông vừa đi vơ vẩn trong khu gần đó và chỉ mới quay lại sân chơi để rồi quyết định, như vẫn từng làm, là đi vào trong sân và đứng yên lặng cạnh một ai đó trong số cầu thủ. Lần này ông đã chọn tiến lại phía Kenny và đứng cạnh chàng trai cao to nhất trong cả hai đội. Lúc đầu buổi, Kenny, trái với bản tính của mình, đã đau khổ khóc nức nở vì mất mát những người bạn, thì giờ đây một lần nữa, trái với bản tính, lại đang la hét Horace và khua găng tay xua đuổi ông với vẻ hăm dọa. Kenny không chỉ là cậu bé cao lớn nhất mà với tấm thân trần còn cho thấy cũng là người khỏe nhất. Ngược lại, Horace trong bộ đồ mùa hè quen thuộc, áo sơ mi tay lửng rộng thùng thình cùng quần dài, cặp bó nhăn nhúm và một đôi giày đục lỗ li ti như dây bột hai màu nâu trắng, mà kiểu dáng đã lỗi mốt từ lâu, trông ông ta có vẻ gầy gò thiếu ăn. Ngực ông hõm vào, đôi chân khẳng khiu, còn đôi cánh tay gầy nhẳng, loằng ngoằng yếu ớt, như có thể bẻ làm đôi dễ như người ta tì que lên đầu gối để bẻ. Một cơn sợ hãi cũng có thể giết chết ông ta, chứ đừng nói đến một cú đấm của anh chàng lực lưỡng như Kenny. Ngay lập tức, thầy Canto nhảy khỏi băng ghế đang ngồi và chạy hết tốc lực vào sân, trong khi tất cả các cậu bé đang thi đấu cũng như đang ngồi trên khán đài chạy theo anh, và cả ba bé gái trên con phố dẫn vào trường cũng đã ngừng nhảy dây, hình như đây là lần đầu tiên kể từ hè. Đưa ông ta tránh xa tôi đi. Kenny, tấm gương về sự trưởng thành của đám trẻ, người mà thầy Canto không bao giờ thấy có một lý do nào để trách mắng vì đánh mất tự chủ, thì cũng chính là Kenny ấy giờ đang chu chéo. Đưa ông ta tránh xa tôi ra, không thì tôi giết ông ta đấy. Chuyện gì thế? Sao thế? Thầy Canto hỏi. Horace đứng đó đầu lắc lư và nước mắt chảy dài trên mặt, rên rỉ từ sâu trong cổ họng. Một âm thanh yếu ớt, ngắt quãng. Ngửi người ông ta mà xem, Kenny gào lên, ông ta hôi thối như phân ấy, lôi cổ ông ta ra khỏi đây đi. Chính ông ta đó, ông ta là kẻ mang đến bại liệt. Bình tĩnh nào Ken. Thầy Canto lấy giọng ôn tồn, cố gắng giữ cậu bé cách xa Horace trong lúc cậu ta có thể dễ dàng đánh bay ông khờ. Cầu thủ của cả hai đội chơi lúc này đã vây quanh hai thầy trò, và khi có vài ba cậu bé chạy ào tới nắm chặt hai cánh tay của Kenny và kéo cậu lùi về phía sau, cách xa khỏi nơi cậu đứng chỉ trích Horace, thì Kenny quay ra vung nắm đấm về phía mấy đứa trẻ, khiến tất cả chúng nhảy giạt ra xa. Tôi sẽ không bình tĩnh, Kenny gào to. Đồ lót ông ta vấy đầy phân, hai tay ông ta cũng dính đầy phân. Ông ta không rửa ráy, ông ta dơ bẩn, và rồi ông ta muốn chúng ta nắm tay ông ta, lắc tay ông ta, và đó là cách mà ông ta truyền bệnh bại liệt. Ông ta là kẻ làm tàn phế mọi người. Ông ta là kẻ giết người. Cút khỏi đây, ông kia, cút, cút mau. Và một lần nữa, Kenny khua loạn cái găng tay hở ngón của mình, như thể đang tránh cuộc tấn công của một con chó dại. Trong khi đó, khống chế được hai cánh tay hua đập của Kenny, thầy Canto liền chen vào giữa cậu bé bị kích động và sinh vật đang khiếp sợ bởi cơn giận cậu đang trút lên đầu kia. Ông phải về nhà đi, Horace, thầy Canto nói khẽ. Về nhà với bố mẹ đi, đến bữa xế rồi, đến giờ ăn rồi đấy. Horace đúng là bốc mùi, một mùi phát gớm. Và dù thầy Canto lặp lại lời mình lần thứ hai, nhưng Horace vẫn tiếp tục khóc ròng, quỳ dưới đất, không nói năng gì. Đây này, Horace, thầy Canto nói và đưa tay cho ông. Không ngẩng mặt lên, Horace đặt bàn tay yếu ớt của mình vào tay thầy. Canto lắc nhẹ tay ông ta chân thành như lúc đã lắc tay bác sĩ Stenberg sau khi đã được phép đính hôn với Maxia vào đêm hôm trước. Ông sao rồi, Horace? Thầy Canto vừa thì thầm vừa lắc tay của Horace. Cậu bé sao rồi? Mất một lúc lâu hơn thường lệ, nhưng rồi, cũng như bao lần trước đây, mỗi khi Horace ra ngoài la cà đến đứng bên cạnh một cầu thủ, cái lắc nhẹ tay ấy như một phép thuật, và Horace được an ủi quay đầu, rời gót, về nhà hay đến nơi nào đó khác không ai biết. Có khi ngay cả Horace cũng không biết nữa. Tất cả những đứa trẻ đã nghe những lời nói khùng điên của Kenny lùi lại sau lưng Horace và quan sát ông ta đơn độc, lắc la lắc lư bước ra lối đi nóng bức sát tường nhà trên hè phố, trong khi ba đứa con gái vừa hét the thé. Ông ta đi theo chúng ta đấy. Ông khờ đang đuổi theo chúng ta. Vừa cầm mấy sợi dây chạy về phía đám đông trên đại lộ San Cello chiều muộn ấy, chúng chạy hết tốc lực để khỏi phải thấy hiện thân sự tàn lụi của con người. Để Kenny trấn tĩnh lại, khi các bạn khác đã ra về, thầy Canto bảo cậu bé ở lại giúp mình mang các thiết bị sân chơi cất vào phòng kho dưới tầng hầm. Sau khi hai thầy trò thả bộ trên đường về, thầy nhỏ nhẹ trò chuyện với Kenny. Đến khi cả hai tới nhà cậu, dưới chân dốc trên đại lộ Henbury, tình hình hiện thời khiến ai cũng thấy nặng nề. Ken à, ở đây không phải chỉ có em, thầy bảo cậu, chịu áp lực chuyện bại liệt, phải chịu đựng cả bại liệt và thời tiết như thế này thì không ai mà không bị căng thẳng tới đỉnh điểm cả. Nhưng ông ta đang khiến bệnh lan truyền, thưa thầy. Em dám đảm bảo điều ấy. Em không nên điên khùng như thế. Em biết ông ta là một kẻ khờ, nhưng ông ta bẩn thỉu và ông ta đang làm lây lan bệnh. Ông ta la cà khắp mọi chốn, nhỏ nước dãi lên đủ mọi thứ, bắt tay tất cả mọi người, và đó là cách ông ta lây lan mầm bệnh ra khắp nơi. Trước hết, Ken ạ, chúng ta không biết thứ gì làm lây lan bệnh. Chúng ta biết mà thầy, rác rưởi, bụi bẩn và phân. Kenny nói, cậu lại nổi cáu. Và ông ta tanh tưởi, bẩn thỉu, kinh tởm. Chính ông ta làm lây lan bệnh, em biết chắc là thế. Trên hè phố, trước cửa nhà Kenny, thầy Canto nắm hai vai cậu và Kenny rùng mình khiếp sợ, không ngừng vẫy vùng và la hét. Đừng động vào em, thầy vừa mới động vào người ông ta. Vào nhà đi, thầy Canto nói, giọng vẫn bình tĩnh nhưng lùi lại một bước. Hãy tắm nước lạnh, uống một cốc nước lạnh. Hãy hạ hỏa đi Ken, và thầy mong sẽ gặp lại em vào sáng ngày mai ở sân chơi. Nhưng thầy đang nhắm mắt làm ngơ với kẻ đang làm lây lan bệnh, chỉ bởi ông ta tàn tật và cần được giúp đỡ. Ông ta không chỉ tật nguyền, ông ta còn nguy hiểm nữa. Thầy có hiểu không, thầy Canto? Ông ta không biết cách chùi sạch phân, vì vậy ông ta làm tất cả những người khác cũng bị dính phải. Tối hôm ấy, quan sát bà ngoại đang làm bữa tối cho mình, Bucky bỗng tự hỏi, phải chăng đó là hình ảnh của mẹ mình nếu bà may mắn sống thêm 50 năm nữa? Người yếu ớt, lưng còng xuống, xương loãng, mái tóc đã bạc từ vài thập niên trước và rụng đi nhiều, giờ chỉ còn thưa thớt, khuỷu tay nhăn nhúm và cằm chảy xệ, các khớp xương đau nhức mỗi sáng, mắt cá chân căng phồng và ê ẩm khi tối trời cùng lớp da mỏng mờ đục của đôi bàn tay hằn lên vô số đường vằn vện. Đôi mắt kém với cặp thủy tinh thể bị đục và đã phai màu. Trên cái cổ tàn tạ, gương mặt bà giờ là một mạng lưới chi chít các nếp nhăn và đường hằn nhỏ li ti tới mức chúng giống như một bức họa tỉ mỉ hơn là dấu ấn của tuổi tác. Có lẽ là một dụng cụ điêu khắc bằng axit hay một dụng cụ thêu thùa đã được một bàn tay nghệ nhân thủ công bậc thầy dùng để tạo tác mặt bà sao trông cho giống với bất kỳ người bà cao tuổi nào trên thế giới. Hẳn khi lớn lên, trông mẹ anh sẽ rất giống bà ngoại. Anh thấy vậy khi nhìn những bức ảnh. Trong đó, đương nhiên, anh nhận ngay ra mình cũng rất giống mẹ. Đặc biệt, bức chân dung mẹ chụp ở hiệu ảnh hiện đang đóng khung để trên bàn trong phòng ngủ của ông bà ngoại. Bức ảnh chụp vào năm mẹ tốt nghiệp trung học khi mẹ 18 tuổi. Trong cuốn kỷ yếu niên khóa 1919 của trường Southsider mà Bucky thường lật dở từ khi còn là cậu học sinh tiểu học, bắt đầu nhận ra các cậu bé khác trong lớp mình không phải là cháu sống với ông bà mà là con sống với mẹ cha. Điều này đã khiến anh nghĩ rằng như thế mới là những gia đình đúng nghĩa. Anh hiểu rõ sự hiện diện bấp bênh của mình trên thế giới này từ khi người lớn dành cho anh kiểu nhìn mà anh ghét cay ghét đắng, cái nhìn thương hại mà anh rất tỏ tường. Hồi ấy, anh thỉnh thoảng cũng nhận được cái nhìn ấy từ những giáo viên. Cái nhìn nói lên quá rõ rằng sự chăm nom từ bậc sinh thành đã luống tuổi của mẹ anh là tất cả những gì chặn giữa anh và tòa nhà lạnh lẽo 4 tầng bằng gạch đỏ gần đại lộ Clinton, nơi có hàng rào sắt sơn đen và những cửa sổ kính sần có khung sắt che ngoài cùng cánh cửa gỗ nặng nề được trang trí một ngôi sao Do Thái màu trắng, và khoảng trống lớn phía trên khung cửa được khắc những từ cô độc nhất mà anh từng đọc: trại trẻ mồ côi Do Thái. Dù cho bà ngoại có nói rằng tấm ảnh tốt nghiệp trên bàn trong phòng ngủ đã nắm bắt được cái hồn thánh thiện của mẹ một cách hoàn hảo, làm cho bức ảnh vô cùng sống động, thì đó cũng không phải là tấm ảnh mẹ mà anh yêu thích. Bởi tấm áo choàng cử nhân sẫm màu mà mẹ mặc bên ngoài, cái dấu hiệu luôn khiến anh thấy buồn, bởi tấm áo choàng trong ảnh đó là một điểm gở, một cảnh báo về tấm vải liệm của bà. Tuy nhiên, khi ở nhà một mình, lúc ông bà làm việc nơi cửa hàng, có đôi lần anh lẻn vào phòng ông bà để sờ tay lên tấm kính trên bức ảnh, lần theo khuôn mặt mẹ, như thể tấm kính đã được bỏ ra và khuôn mặt ấy bằng xương bằng thịt. Anh làm thế bất chấp điều đó khiến anh cảm thấy thêm khát khao không phải chỉ sự hiện diện của người mẹ anh đang tìm kiếm, mà còn bởi sự thiếu vắng của một người anh chưa bao giờ gặp, trừ ở trong ảnh. Người anh chưa bao giờ được nghe gọi tên mình, người có hơi ấm mẹ mà anh chưa bao giờ được đắm chìm trong đó, một người mẹ chưa bao giờ chăm nom, cho anh ăn, bế anh lên giường, đánh thức anh dậy đi học hay nhìn anh lớn lên và trở thành người đầu tiên trong nhà học cao hơn bậc phổ thông. Thật lòng anh có thể bảo rằng vẫn chưa nhận được sự chăm nom đầy đủ như vẫn dành cho một đứa trẻ. Tại sao vòng tay âu yếm thân thiết của một người bà yêu quý lại ít tạo sự mãn nguyện hơn vòng tay mẹ? Đúng ra không thế mới phải, và anh cảm thấy điều đó vẫn thật bí ẩn. Cũng bí ẩn như cảm giác hổ thẹn thầm kín vì che giấu suy nghĩ ấy. Tối đó, Bucky đột nhiên hiểu rằng lần này Chúa không chỉ đơn thuần để cho bại liệt hoành hành khắp khu Wicker X, mà rằng 23 năm trước Chúa cũng đã để cho mẹ anh chỉ mới tốt nghiệp phổ thông được 2 năm và còn trẻ hơn anh bây giờ phải chết khi sinh nở. Khi trước anh chưa bao giờ nghĩ về cái chết của mẹ theo cách này. Hồi trước vì nhận được sự chăm sóc yêu thương của ông bà, anh luôn chỉ cảm thấy rằng việc mất mẹ ngay từ khi lọt lòng là số mệnh của mình, và rằng việc ông bà chăm sóc anh chỉ là kết quả đương nhiên sau cái chết của mẹ. Cũng vậy, việc cha anh là một kẻ cờ bạc và một tên ăn cắp cũng chỉ là việc đã được định trước rồi và nó không thể khác đi được. Nhưng giờ đây, khi không còn là đứa trẻ, anh có thể thấu hiểu rằng vì sao mọi thứ không khác đi là bởi Chúa. Nếu không bởi Chúa Trời, nếu không bởi bản chất cố hữu của Chúa, mọi sự chắc hẳn sẽ khác. Anh không thể nói lại với bà loại ý nghĩ như thế, bởi cũng như ông ngoại, bà không nghĩ ngợi gì nhiều, và anh cũng không cảm thấy sẵn sàng trò chuyện về đề tài này với bác sĩ Stenberg. Mặc dù là một người rất duy lý, bác sĩ Stenberg cũng là một tín đồ Do Thái giáo và có thể sẽ phật ý với chiều hướng suy nghĩ về nạn dịch bại liệt đang túc trực trong đầu anh. Anh không muốn bất hòa với bất kỳ ai trong nhà Stenberg, chí ít là với Marcia. Với nàng, mùa lễ Rosh Hashanah, hai ngày nghỉ đầu năm mới, và Yom Kippur, ngày chuộc tội, là cội nguồn của lòng sùng kính và là thời gian dành cho người cầu nguyện khi nàng thành kính dự lễ ở giáo đường cùng gia đình suốt cả 3 ngày. Anh muốn tỏ rõ sự tôn trọng tất cả những gì gia đình Stenberg trân trọng, bao gồm, đương nhiên, tôn giáo mà anh cũng theo như họ, thậm chí giống như ông ngoại, với anh bổn phận là một tín ngưỡng, chứ không phải ngược lại. Anh không phải là người tích cực hành lễ. Và trước giờ với anh, thật là dễ dàng để toàn tâm thờ phụng. Rồi đến cái khoảnh khắc khi anh nhận thấy cơn giận của mình đang trỗi dậy bởi tất cả lũ trẻ của anh bị mất vì bại liệt, kể cả anh em bướng bỉnh nhà Kopferman. Cơn giận dữ nơi anh không nhắm vào đứa choi choi người Ý, lũ ruồi, thư từ, bơ sữa, tiền giấy, thị trấn Sisoskot, hôi hám, cái nóng tàn tệ hay Horace, không nhắm vào bất kỳ nguyên nhân nào. Tuy nhiên ít khi loài người trong cơn giận hay lúc rối trí của mình có thể trở nên tiến bộ trong nhận thức về bệnh dịch. Thậm chí không phải để kết án virus bại liệt, mà là để chống lại ngọn nguồn, kẻ gây ra nó, chống lại Chúa, người tạo ra virus. Cứ thế này thì cháu phát ốm mất thôi, again. Bữa tối đã xong, anh đang lau dọn, còn bà ngoại thì ngồi bên bàn ăn nhấp từng ngụm nước trong bình đá. Cháu chạy ào ào tới sân chơi, bà nói. Cháu vội vã tới thăm gia đình lũ nhỏ. Chủ nhật, cháu lại hối hả chạy tới dự lễ tang, rồi gấp rút chạy về giúp bà vào buổi tối. Có lẽ cuối tuần này, trong tiết trời nóng nực thế này, cháu phải bớt công việc, bắt chuyến tàu lửa xuôi xuống bờ biển và kiếm lấy một cái giường mà nghỉ cuối tuần đi cháu ạ. Nghỉ ngơi hoàn toàn, rời bỏ nóng nực, rời xa sân chơi, đi bơi, làm thế sẽ có vô khối cái tốt cho cháu đấy. Đấy cũng là một cách không tồi bà nhỉ. Vợ chồng nhà Enerman có thể phụ giúp bà mà. Rồi đêm chủ nhật cháu sẽ trở về tươi tắn, khỏe khoắn. Dịch bệnh bại liệt nó làm cháu phát ốm mất. Cháu mà ốm thì chả có gì hay ho hết. Trong bữa tối, anh đã kể cho bà về 3 ca lây nhiễm mới ở sân chơi và rằng anh sẽ điện thoại tới nhà mấy cậu bé ấy khi gia đình họ từ bệnh viện trở về. Trong lúc ấy, tiếng còi lại vang lên, nghe rất gần khu nhà. Điều này thật khác thường, bởi cho đến lúc này chỉ có cùng lắm 3 hay 4 ca bệnh trong tam giác dân cư được tạo bởi 3 đại lộ Springfield, Clinton và Beaumont. Số ca bệnh ở khu dân cư này là thấp nhất trong toàn thành phố. Ở đỉnh phía nam của tam giác, nơi anh sống cùng với bà ngoại và là nơi số người thuê nhà bằng một nửa so với khu Wicker Hicks, mới chỉ có một ca nhiễm bệnh bại liệt. Nạn nhân là một người lớn, 30 tuổi, một công nhân bốc vác làm việc ở cảng. Trong khi ở khu WKX, nơi có 5 trường tiểu học, chỉ tính riêng trong tuần đầu tháng 7 đã có hơn 140 ca bệnh. Tất cả đều là trẻ em dưới 14 tuổi. Đúng rồi, dĩ nhiên là thế. Bờ biển, nơi có một vài đứa trẻ trong sân chơi của anh đã thoát ly thành phố cùng với cha mẹ đến sống những ngày hè còn lại. Anh biết một căn nhà có phòng cho thuê khá gần bãi biển trên phố Bradley. Ở đó có thể kiếm được một phòng dưới hầm với giá $1. Anh có thể nhảy cầu mức cao ở hồ bơi nước mặn lớn gần đó. Nhảy suốt cả ngày và khi đêm tới, anh sẽ đi dạo trên lối đi lót ván dọc bờ biển tới công viên Asbury, kiếm một mớ sò rán và một chai nước ngọt có ga làm từ rễ cây tại khu mái vòm. Rồi anh sẽ ngồi trên băng ghế nhìn ra biển và thưởng thức bữa tiệc trong lúc ngắm những con sóng xô bờ. Có chỗ nào tránh trú khỏi dịch bệnh bại liệt ở Newark tốt hơn? Có thứ gì bổ dưỡng với anh hơn là màn đêm đại Tây Dương thăm thẳm, ầm vang tiếng sóng? Kể từ lúc chiến tranh nổ ra, đây là mùa hè đầu tiên mà sự nguy hiểm đến từ những chiếc tàu ngầm Đức xuất hiện ở những vùng biển gần đó, hay lũ người nhái Đức xâm nhập vào bờ lúc đêm tối đã được coi là không còn nữa. Lệnh cắt điện tạm thời đã được bãi bỏ, và mặc dù lực lượng bảo vệ bờ biển vẫn phải đi tuần tra và những công sự bê tông ngầm dọc bờ biển vẫn được duy trì. Suốt dọc bờ biển Jersey lại sáng trưng ánh điện. Điều ấy có nghĩa rằng cả quân Đức lẫn quân Nhật đang phải hứng chịu những thất bại nặng nề, và rằng sau gần 3 năm kể từ ngày đầu bùng nổ, cuộc chiến của nước Mỹ đang đi tới hồi kết. Điều ấy cũng có nghĩa rằng hai người bạn học chung cao đẳng thân thiết của anh, Jacques Lớn, Garon Zick và Da Jacob, sẽ trở về bình an vô sự nếu như họ có thể giữ được nguyên vẹn cơ thể trong những trận đánh còn lại trên đất châu Âu. Anh nghĩ tới bài hát mà Marcia rất thích. Em sẽ gặp lại anh ở tất cả những nơi chốn quen thuộc ngày xưa. Sẽ tới ngày ấy, anh nghĩ, cái ngày mà anh có thể gặp Jacques và Dave ở những nơi chốn quen thuộc ngày xưa. Anh không bao giờ vượt qua được nỗi tủi hổ khi không được ra chiến trường cùng hai người bạn. Tất cả chỉ vì anh không thể làm gì được để thực hiện được nguyện vọng ấy của mình. Họ cùng nhau lên một chuyến bay, nhảy dù xuống và lao vào cuộc chiến là những việc anh muốn được làm, chính xác là những việc anh đã được nuôi dưỡng để thực thi. Khoảng 6 tuần trước, vào lúc tờ mờ sáng ngày D, họ cùng đại lực lượng lính dù đã nhảy xuống phía sau phòng tuyến quân Đức ở bán đảo Normandy. Ghi chú, D-Day là ngày 6 tháng 6 năm 1944, khi lực lượng đồng minh, trong đó có quân Mỹ, đổ bộ lên miền Bắc nước Pháp, bắt đầu tham gia giải phóng châu Âu khỏi sự chiếm đóng của phe phát xít. Hết ghi chú. Do vẫn thường xuyên liên lạc với gia đình hai người bạn, anh biết rằng trong cuộc tấn công đó, mặc dù bị thương nhiều lần, họ vẫn sống sót. Theo dõi các bản đồ đánh dấu những bước tiến của quân đồng minh, anh chắc rằng họ đã có một trận đánh ác liệt nhằm chiếm cho được thị trấn Sechbuk thuộc nước Pháp trong những ngày cuối tháng 6. Mục đầu tiên Canto tìm kiếm đọc trên tờ tin tức Newark. Bà ngoại anh mang từ nhà Enerman về mỗi tối sau khi vợ chồng họ đã đọc xong là bất cứ tin gì có liên quan đến chiến dịch của quân đội Mỹ tại Pháp mà anh có thể tìm thấy. Sau đó, anh đọc đến chuyên mục trên trang nhất của tờ tin tức có tiêu đề Bản tin bại liệt hàng ngày, và nó xuất hiện ngay dưới bảng cảnh cáo cách ly được in lặp đi lặp lại mỗi ngày. Bảng ghi Ủy ban Y tế thành phố Newark, bang New Jersey cấm vào, căn nhà này có một ca bại liệt. Bất cứ người nào vi phạm những quy tắc và quy định về cách ly và kiểm dịch, hoặc ai cố tình di rời, xóa chữ hay che khuất tấm biển này mà không được phép sẽ bị phạt $50. Bảng tin bại liệt còn được đọc trên đài phát thanh địa phương, cập nhật cho người dân ở Newark con số ca bệnh và vị trí của mỗi ca bệnh trong thành phố. Trong hè này cho đến giờ, những gì người ta nghe thấy hay đọc được trong các bản tin chưa bao giờ là những điều họ trông mong, rằng dịch bệnh đang trên đà suy yếu, mà toàn những ghi nhận về ca bệnh mới lại tăng lên so với ngày hôm trước. Tác động của những con số dĩ nhiên là làm mọi người nản lòng, hoảng sợ và lo lắng. Vì những con số này không liên quan đến riêng ai, người ta đã quen với chúng qua đài phát thanh hay trên báo chí, như những con số cho biết địa chỉ một ngôi nhà, tuổi tác của một người hay giá của một đôi giày. Chúng là những con số đáng sợ, được lập thành biểu đồ, ghi nhận sự tiến triển của căn bệnh khủng khiếp trong 16 tiểu khu ở New York và có tác động không kém gì những con số tử vong, thương tật và mất tích trong cuộc chiến có thực. Bởi vì đây cũng là một cuộc chiến có thực, một cuộc chiến tàn sát, hủy hoại, thê lương và đáng nguyền rủa, cuộc chiến với những tàn phá của chiến tranh, cuộc chiến nhằm vào trẻ em ở New York. Đúng thế, anh hoàn toàn có thể bỏ ra vài ngày nghỉ để ra bờ biển. Điều này thật ra anh đã lên kế hoạch thực hiện từ đầu hè, khi Maxia đã rời thành phố, đi ra bờ biển vào tất cả những ngày cuối tuần để chơi môn nhảy cầu, cho đến hết ngày và rồi bước dọc những tấm ván lát đường đến Asbury vào mỗi tối để ăn các món hải sản yêu thích. Tầng hầm, chỗ cho thuê võng thật tối tăm, nước từ chiếc vòi hoa sen dùng chung thì rất nóng và trong vài trải cùng khăn mặt có đầy cát. Nhưng đó chỉ là thứ yếu so với trò ném lao, nhảy cầu là những môn thể thao anh mê thích. Hai ngày nhảy cầu sẽ giúp anh rũ bỏ, ít ra là tạm thời, mối bận tâm về lũ học trò bị mắc bệnh và tỉnh trí lại sau cơn cuồng điên của Kenny Blumenfield, và có cơ may giải tỏa khỏi tâm trí anh ý nghĩ hận thù đối với Chúa. Rồi sau đó, khi bà ngoại đã ra ngoài gặp láng giềng và anh cũng vừa dọn dẹp xong xuôi, đang mặc áo may ô, quần đùi, vừa ngồi xuống trước bàn chưa kịp uống thêm một cốc nước lạnh, thì Maxia gọi. Bác sĩ Stenberg đã đồng ý chờ để Bucky nói chuyện với Maxia trước khi ông hay bà Stenberg nói bất cứ điều gì với con gái về chuyện đính hôn, nên nàng điện thoại mà không hề biết gì về cuộc nói chuyện ở gian phòng phụ sau nhà buổi tối trước đó. Nàng gọi để nói với anh rằng nàng yêu anh, nàng nhớ anh và để xem anh đã quyết định ra sao về việc đến khu trại để tiếp quản chân quản lý bến tắm từ Y Slunger. Em phải nói gì với ông Plompack đây anh? Nàng hỏi. Nói là anh đồng ý, Bucky bảo, và anh bất ngờ với chính mình về điều vừa đồng ý không kém gì với việc anh hỏi xin phép bác sĩ Stenberg được đính hôn với con gái ông. Nói với ông ấy rằng anh sẽ đến làm, anh nói. Vậy là anh đã quyết nghe lời khuyên của bà và sẽ đi ra bờ biển vào cuối tuần, sẽ gom góp lại sức lực bản thân để tươi khỏe lại khi quay về với công việc. Nếu Jacque và Diver có thể nhảy dù xuống Pháp, vùng bị bọn quốc xã chiếm đóng vào ngày D, và cùng quân đồng minh trụ vững ở vị trí bàn đạp bằng cách tiến đánh Cebuo, đè bẹp sự chống trả ngoan cố nhất của quân Đức, thì chắc chắn là anh cũng hoàn toàn có thể đối mặt với những nỗi hiểm nguy khi điều hành sân chơi nơi trường San Celo Avenue và giữa trận dịch bại liệt. Ôi Bucky, Maxia thổn thức, tuyệt trần, biết anh quá rõ nên em đã vô cùng lo sợ rằng anh sẽ nói rằng không. Ôi, anh sẽ đến, anh sẽ đến Indian Hill. Anh sẽ phải điện thoại cho O'Gara để nói với ông ấy, và ông ấy sẽ phải tìm người thay anh. O'Gara là người phụ trách sân chơi ở văn phòng điều hành, chắc cũng phải mất vài ngày đấy em ạ. Vâng, làm nhanh nhất có thể nhé anh. Anh sẽ phải đích thân nói chuyện trực tiếp với ông Plompack về lương bổng. Anh phải thuê nhà và lo cho bà ngoại. Em tin là chuyện lương bổng không thành vấn đề đâu. Và anh phải nói chuyện với em về chuyện đính hôn, anh nói. Cái gì? Anh làm gì? Chúng mình sẽ đính hôn, Maxia à. Vì thế mà anh nhận việc này. Ở nhà em tối qua, anh đã xin phép bố em rồi. anh sẽ đến khu trại và chúng mình sẽ đính hôn. Chúng mình á? Nàng thốt lên và bật cười. Dù em có là một cô gái dễ bảo thật, nhưng đấy có phải là lời cầu hôn theo đúng lệ thường đâu anh. Thế à? Anh đã làm việc này bao giờ đâu? Em có bằng lòng làm vợ anh không? Tất nhiên là có chứ. Ôi lại chúa tôi, Bookie, em sung sướng quá. Anh cũng thế, anh đáp, vô cùng hạnh phúc. Và khi ấy, bởi niềm hạnh phúc ấy, anh hầu như đã có thể quên việc phản bội lũ trẻ nơi sân chơi. Anh hầu như đã có thể quên niềm oán hận của mình với Chúa về sự khủng bố giết chóc lũ trẻ vô tội ở Wickwick. Nói với Marcia về việc đính hôn của họ, anh đã gần như có thể nhìn nhận sự việc theo cách khác, và để mau chóng nắm lấy sự an toàn và tính chất ổn định, vui vẻ của một cuộc đời bình thường trong một thời đại bình thường. Nhưng khi đã gác máy, anh phải đối diện với những quan niệm của bản thân, những quan niệm về sự trung thực và sự kiên cường mà ông ngoại từng khuyến khích, những quan niệm về sự can đảm và đức hy sinh mà anh đồng cảm cùng với Jacques và Diver. Những quan niệm ông ngoại đã ủng hộ nơi anh thuở thiếu thời đã giữ bản thân anh tránh xa thiên hướng lươn lẹo của người cha chuyên gạt gẫm. Những quan niệm của người trong anh, chúng đòi hỏi anh phải lập tức quay ngược và trở về làm ở nơi mà anh đã ký hợp đồng cho đến hết mùa hè. Sao anh có thể làm cái điều mà anh vừa mới làm chứ? Buổi sáng, anh mang các đồ dùng, dụng cụ cần thiết từ dưới kho lên, và với số lượng chưa đến 20 đứa tới sân, anh lập nên hai đội bóng mềm. Sau đó anh quay trở lại văn phòng của mình dưới tầng hầm, gọi cho O'Gara, báo với ông ta rằng anh sẽ nghỉ việc kể từ cuối tuần để tới làm quản lý bãi tắm tại một khu trại ở Pocono. Sáng hôm ấy, trước khi tới sân chơi, anh đã nghe được tin trên đài phát thanh rằng có 29 ca bệnh bại liệt mới trong thành phố, trong đó 16 ca ở khu Wickwick. Cậu là người thứ hai trong sáng nay đấy. O'Gara thốt lên, có một cậu Do Thái ở sân chơi trên đại lộ Pessina cũng vừa mới bỏ rơi tôi. O'Gara là một ông già có vẻ ngoài mệt mỏi, tính thẳng ruột ngựa, và trong ông có cả hai con người trái ngược, một nhà quản lý lâu năm các sân chơi trong thành phố và một cựu cầu thủ bóng chày can đảm của đội Central 2 hồi chiến tranh thế giới thứ nhất, lúc ông còn ở đỉnh cao của cuộc đời mình. Câu ông nói không thô lỗ cho lắm, song nó khiến Bookie áy náy và làm anh cảm thấy có gì đó lươn lẹo, nhặt nhạnh kiểu con nít trong lời lẽ bào chữa cho quyết định của mình. Tính khí cọc cằn của O'Gara không hẳn là không giống như của ông anh, có lẽ bởi nó cũng được định hình trên những con đường phố khắc nghiệt ở tiểu khu 3. Ông ngoại anh đương nhiên là người cuối cùng anh muốn nghĩ tới trong những lúc anh làm gì đó khác quá xa với con người thực của mình. Anh muốn nghĩ tới Marcia, tới gia đình nhà Stenberg và tới tương lai. Nhưng thay vào đó lại là ông ngoại đang lên án anh với chất giọng có pha chút âm điệu Ireland. Anh chàng mà cháu tiếp quản công việc tại trại hè đã được gọi nhập ngũ, Bookie đáp. Thế nên cháu phải tới đó vào thứ sáu. Đây là những gì tôi nhận được khi giao cho cậu một công việc béo bở ngay khi mới ra trường được có một năm đấy hả? Cậu có biết rằng không thể gạt tôi bằng cái trò mèo này không? Cậu có hiểu rằng bỏ tôi trong hoạn nạn vào tháng 7 như thế này sẽ khiến tôi cạch hẳn cái mặt của cậu ra không hả cậu, Cancer? Canto chứ ạ? Bookie chỉnh lại như anh vẫn thường làm mỗi khi họ nói chuyện. Tôi không cần biết có bao nhiêu anh chàng sẽ nhập ngũ, O'Gara nói. Tôi không thích những kẻ bỏ rơi tôi giữa chừng trong hoạn nạn. Và rồi ông nói thêm, đặc biệt là những người không nhập ngũ. Cháu xin lỗi vì phải rời đi, ông O'Gara. Và anh nói giọng chói tai hơn dự tính, cháu rất tiếc vì cháu không nhập ngũ, tiếc hơn nhiều so với ông nghĩ đấy. Để khiến sự việc trở nên tồi tệ hơn, anh nói thêm, cháu phải đi, cháu không còn lựa chọn nào khác. Cái gì? O'Gara lại nổi cáo. Cậu không còn lựa chọn nào khác? Chắc chắn là cậu có một đấy. Cái cậu đang làm được gọi là một lựa chọn đấy. Cậu đang chọn cách chạy trốn khỏi căn bệnh bại liệt. Cậu ký hợp đồng làm việc, và rồi có dịch bại liệt thì mặc xác công việc, mặc xác lời cam kết. Cậu chạy bán sống bán chết. Tất cả những gì cậu đang làm chính là chạy cho xa. Cậu Cancer ạ, một cậu chàng lực sĩ vô địch thế giới như cậu, cậu là một kẻ cơ hội, Cancer. Tôi có thể dùng từ nặng nề hơn, nhưng thế cũng được rồi. Và rồi đột ngột ông nhắc lại, một kẻ cơ hội. Như thể từ này là đại diện cho tất cả bản tính hèn hạ có thể nêu bật được tính cách xấu xa nơi một con người. Vợ chưa cưới của cháu đang ở trên trại hè ấy, Bucky đáp, chẳng ăn nhập gì với lời của O'Gara. Cậu cũng có vợ chưa cưới ở trại hè ấy khi cậu ký hợp đồng ở San Cielo? Không, không, cháu không có. Anh vội vàng nói như thể với O'Gara điều ấy sẽ làm nên được sự khác biệt. Chúng cháu mới đính hôn trong tuần này. Được rồi, cậu đã có lý do để giải thích cho mọi chuyện. Giống như anh chàng ở Bessina. Mấy anh chàng Do Thái nhà các cậu, ai cũng có lý do lý chấu. Không, cậu không ngốc. Nhưng O'Gara cũng không. Cancer nhé. Được rồi, được rồi. Tôi sẽ cử người lên đó tiếp nhận công việc của cậu nếu như trong thị trấn này có ai đó phù hợp với vị trí ấy. Trong khi đó, cậu sẽ có dịp được nô giỡn, phơi nắng với cô bạn gái ở cái trại hè dành cho con nít ấy. Không kém phần nhục nhã so với những gì anh đã hình dung, nhưng anh đã nói và sự việc đã kết thúc. Giờ anh chỉ còn phải trải qua 3 ngày nữa ở sân chơi và cố làm sao để không bị dính bại liệt.